Hai tháng dạy học trường tư ở Vinh. Sau khi đậu tú tài toàn phần, tôi có ý định ra Hà Nội đi dạy học tư và viết văn, làm thơ, làm báo, mặc dù tôi vẫn đâm đơn xin học bổng đi học triết lý và văn khoa bên Pháp. Như một đoạn trên tôi đã kể, ngày 1 tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thì tôi quyết định ở lại nhà vì cảm thấy sẽ có những biến cố lớn lao xảy ra với đất nước. Trong lúc chờ đợi, được lời mời của ông Hà Thúc Chính, tôi nhận lời dạy văn ở trường Chính Hóa tại Vinh. Ông Hà Thúc Chính và anh của ông là Hà Thúc Kính được tôi nhận lời dạy thì rất mừng, rất hoan hỉ vì lúc đó tôi đã bắt đầu nổi tiếng về mặt thơ văn. Mà học sinh dạo ấy rất mê tín các nhà thơ mới dạy văn chương. Tôi dạy văn cho cả ba lớp đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ban thành trung. Trong số học sinh học năm thứ nhất với tôi lúc đó có anh Chính Hữu, anh Đào Văn Lan và một số khác nữa mà về sau tôi thường gặp lại trong kháng chiến chống Pháp. Anh Chính Hữu, trong một bài hồi ký đăng ở tạp chí Văn học Hà Nội, có nhắc đến thầy Huy Cận khi anh học ở trường Chính Hóa. Tôi dạy văn đương nhiên là dựa theo chương trình, nhưng cách chọn bài để giảng và cách giảng thì cũng khá tài tử. Tôi đã để cả hai buổi liền để giảng một đoạn ngắn trong truyện Kiều. Đó là đoạn nói Kim Trọng trở lại vườn Thúy sau khi chịu tang chú ở Liêu Dương trở về. Từ ngày muôn dặm phủ tang, nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà, vội sang vườn Thúy dò la, nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa, đầy vườn cỏ mọc lau thưa, song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời, trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông, sập xẻ liệng lầu không, cỏ lan mặt đất rêu phong dấu dày, cuối tường gai góc mọc đầy, đi về này những lối này năm xưa. Riêng hai câu cuối của đoạn thơ trích trên đây, tôi đã để cả tiếng đồng hồ để phân tích cái hay, cái bề sâu của tình cảm của Nguyễn Du đối với nhân vật. Cái câu đi về này những lối này năm xưa, tôi hỏi học sinh rằng đó là lời của ai? Tất nhiên là các bạn học trò của tôi đều trả lời là lời của tác giả dẫn chuyện. Tôi lại hỏi có thể là lời của ai nữa không? Thì có một cô học sinh, nếu tôi nhớ không sai là chị Đính, con của ông Kính, đứng lên nói ngập ngừng. Cũng có thể là lời nói thầm của Kim Trọng, vì trong bản Kiều ngày xưa cũng như ngày nay không có dấu ngoặc kép trên câu thơ này, nên có thể hiểu là lời của tác giả hay lời của nhân vật cũng được. Cô Đính nói xong mà như chưa tin ở sự phân tích của mình, cho nên có vẻ ngượng ngùng và xin lỗi thầy và các bạn học là đã mạo muội đưa ra một ý nghĩ ngớ ngẩn. Tôi nói chị Đính được 20 điểm vì chị đã hiểu sâu tâm lý của câu thơ. Tôi lại hỏi có thể là lời của ai nữa không, thì cả lớp ngồi im. Tôi nói với các em, đó còn có thể là lời của cảnh vật, của tạo hóa thông cảm với nỗi nhớ nhung bùi ngùi của Kim Trọng mà thốt lên, mà nói to lên cái điều mà Kim Trọng đang cảm nghĩ thầm. Khác nào như ta thấy cảnh vật của vườn Thúy đang nhìn vào Kim Trọng, đang chỉ tay vào Kim Trọng mà nói anh trở lại thăm vườn, những bước chân anh đang đi trên con đường ngày trước đó, những lối đường mà anh và chị Thúy Kiều đã cùng dạo ban đêm. Các học sinh của tôi đều thiết tha cho rằng sự phân tích của thầy là đi vào tận cùng tình cảm của tác giả, của nhân vật và thấu được cả ý thầm của tạo hóa, thông cảm với con người. Cho đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng lời giảng văn trên đây của thầy Huy Cận là chấp nhận được, là chính xác. Tôi lại yêu cầu học sinh của tôi sưu tầm ca dao, đặc biệt là ca dao Nghệ Tĩnh. Mỗi học sinh phải nộp cho tôi ít nhất là 100 câu ca dao, hễ trò nào chép được nhiều câu hay thì được điểm cao. Tôi lại nhớ chính cô Đính đã cung cấp nhiều câu hay nhất và được 18 điểm. Tôi hỏi cô, làm sao sưu tầm được nhiều câu hay như thế? Thì cô thưa là, mẹ cô đọc cho cô chép mà cũng chưa đọc hết kho của bà. Đầu tháng 10 năm 1939, tôi nhận được điện của anh Diệu gọi ra đi học trường Cao đẳng Nông Lâm vì tôi đã trúng tuyển. Thầy trò trường Chính Hóa làm một bữa cơm tiễn tôi với tình cảm hết sức lưu luyến. Bà Kiệm và ông Kính cũng có mặt trong bữa cơm khi ra về và nói nhỏ với tôi. Nhà thơ còn bay nhảy nhiều, còn rong ruổi trên con đường danh vọng, chứ đâu thiết gì đến cái đất Vinh và trường Chính Hóa nhỏ bé này. Ở đây chắc chẳng có gì đáng níu chân nhà thơ lại. Tôi cũng không hiểu ý ngôn ngoại của bà. Tôi chỉ biết bà rất đẹp, với hàm răng đen nháy như hạt na, với đôi mắt nhìn rất quyến rũ. Bà hơn tôi 10 tuổi, và tôi cũng đã nghe nói qua về những mối tình lãng mạn rất đẹp của bà. Hôm tôi đáp tàu hỏa ra Hà Nội, học sinh ra tiễn rất đông, và bà Kiệm cũng có ra ga chào tôi, cùng đi với cô con gái. Hai tháng ở trong trường Chính Hóa là đoạn đời đi dạy học duy nhất của tôi, cộng thêm với một năm làm gia sư ở nhà bác sĩ BD. Hồi tôi còn học ở Ban Thành Trung, tại trường quốc học, tôi vẫn mơ ước một ngày kia làm giáo sư dạy trường trung học để được giảng văn thơ Việt Nam và văn thơ Pháp cho học sinh, thủ thỉ với họ, truyền cảm cho họ cái hay mà tôi thu nhận được vào tâm trí mình, vào lòng mình nữa. Nhưng cuộc đời đã không chiều mơ ước tuổi nhỏ của tôi, cho nên nếu tôi kể hơi dài dòng về mấy tuần dạy tư ở Vinh, thì bạn đọc cũng phải thông cảm cho chút nuối tiếc của tôi đối với hoài bão muốn làm giáo sư dạy văn của chàng thơ thuở ấy. Một kỷ niệm về Nguyên Hồng. Tựu trường năm 1939, tôi ra Hà Nội học trường cao đẳng nông lâm và tiếp tục cho đăng đều thơ ở báo Ngày Nay. Anh Xuân Diệu và tôi ở trên gác nhà 40, phố Hàng Than. Trong giới nhà văn, nhà thơ lúc đó, tôi ít giao du với ai. Tôi thường đến thăm các anh họa sĩ Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tra Trí nhiều hơn. Ngoài nhóm tự lực văn đoàn mà tôi thường gặp tại tòa soạn báo Ngày Nay, thì tôi gặp anh Lưu Trọng Lư gần như hàng ngày, vì tôi ở trên gác mà anh ở nhà dưới, số 40 Hàng Than. Nhưng có một người mà tôi muốn tìm gặp, đó là Nguyên Hồng. Lúc đó, tôi đã đọc qua quyển Bì Vỏ và đọc kỹ những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Tôi yêu văn Nguyên Hồng vì văn có tâm hồn, một thứ lửa rạo rực âm ỉ bên trong. Nhiều đoạn trong những ngày thơ ấu có chất thơ kín đáo, chất thơ toát lên từ cuộc đời, chứ không phải cái lối thi vị hóa cảnh vật của nhiều nhà văn hồi ấy, nhất là của một số nhà văn tiểu thuyết thứ bảy. Tôi muốn gặp Nguyên Hồng, hỏi ở báo Ngày Nay thì không ai biết địa chỉ. Bỗng một hôm, tôi đang đi ở phố Hàng Đào, ngày Chủ nhật thì phải, có anh bạn chỉ cho tôi, Nguyên Hồng đi bên kia đường phố. Lúc ấy gần Tết, gặp nhau lần đầu tiên, chỉ hỏi vài câu qua loa. Nguyên Hồng cho tôi địa chỉ ở bãi Phúc Xá, mời tôi đến chơi, giọng thân tình. Tôi bảo Nguyên Hồng, tôi rất muốn gặp anh, muốn nói chuyện nhiều. Thì mình cũng đang hỏi thăm Huy Cận ở đâu để tìm đến chơi. Thơ Huy Cận mình thuộc lầu. Hôm nào ra bãi Phúc Xá chơi, mình sẽ đọc thơ Huy Cận cho cậu nghe. Anh siết chặt tay tôi. Chủ nhật sau, tôi tìm đến nhà Nguyên Hồng ở bãi Phúc Xá. Trời gần Tết, rét ngọt. Tôi nhớ mường tượng nhà Nguyên Hồng ở gần một vườn cải. Hoa cải vàng tươi, gió thời dập dờn hoa cải và mấy con ong. Nhà bằng toxi, kín gió, nhưng ở bãi nên có cảm giác trống trĩnh khi luồng gió lạnh từ bờ sông thổi vào. Tôi đến nhà, Nguyên Hồng đang lụi hụi làm việc vặt gì trong bếp cùng với chị nhà, lúc đó hình như buôn bán nho ở chợ. Hai vợ chồng vừa mới có đứa con đầu lòng và coi chừng còn túng lắm. Hai chúng tôi gặp nhau là Nguyên Hồng nói đến thơ, say sưa lắm. Nguyên Hồng hào hứng đọc thuộc lòng một số bài thơ của tôi đã đăng trên báo Ngày Nay. Tôi nói cho Nguyên Hồng nghe cảm tưởng về Bì Vỏ và những ngày thơ ấu. Tôi nhớ dường như Nguyên Hồng có nói với tôi một câu. Tôi không có sáng tạo gì đâu, cuộc đời đó thôi. Cuộc đời nó đẹp cả trong cái khổ của nó. Tôi còn viết mãi. Không biết Nguyên Hồng có nói với tôi câu ấy không, nhưng tôi nhớ như vậy. Nếu không nói ra đúng câu ấy, thì tinh thần câu đó cũng toát ra từ câu chuyện giữa hai chúng tôi. Nói chuyện với nhau được gần 2 tiếng đồng hồ, thì tôi xin ra về. Nguyên Hồng muốn giữ tôi ở lại ăn cơm dư muối. Tôi thoái thác có hẹn với một người bạn sinh viên, nên xin về cho kịp. Thật ra, tôi thấy Nguyên Hồng nghèo quá, lại đang lúc túng. Một bữa cơm dù là dư muối để mời bạn cũng là một điều mệt cho anh, nhất là cho chị nhà. Tôi hẹn một lần khác sẽ đến ăn cơm với gia đình anh. Lần khác đó đến gần 30 năm sau tại Bắc Giang, gần Nhã Nam, nơi gia đình Nguyên Hồng sơ tán thời gian chống Mỹ cứu nước. Bữa cơm họp đông đủ gia đình Nguyên Hồng, có cả bà cụ Nguyên Hồng. Bữa cơm ngon và đầy đủ hơn những bữa cơm bãi Phúc Xá ngày xưa của anh, lại có rượu cuốc lùi. Nguyên Hồng lại đọc thơ của tôi, thơ Lửa Thiêng và một số bài thơ sau này mà anh cũng thuộc. Đọc xong mỗi bài anh cười ha ha. Lúc này Nguyên Hồng đang sưu tầm tài liệu để viết quyển tiểu thuyết lịch sử về đề thám. Tôi có cảm giác anh đang nhập vai một số nhân vật quyển tiểu thuyết sắp viết của anh, cho nên phong cách của anh lúc đó cũng đượm chút phong cách của những vị anh hùng rừng yên thế. Nguyên Hồng đã để râu, nói xong một câu, nhất là những câu mà anh cho là tâm đắc, anh lại vuốt râu và cười khà như để chấm câu và chuyển đoạn. Đoạn hồi ký này tôi viết ngày 26 tháng 12 năm 1976, định đọc cho Nguyên Hồng nghe. Thế mà chưa kịp đọc thì Nguyên Hồng đã mất. Bước vào đời văn chương cùng một lúc, cùng một lứa, tình bạn thân thiết giữa chúng tôi như là tình gia đình ruột rà đằm thắm. Kỷ niệm về thi môn triết học, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp tú tài toàn phần. Tháng 6 năm 1939 là thi vấn đáp về môn triết học tại trường Khải Định, trường Quốc học Huế. Lúc đó, tôi đã bắt đầu nổi tiếng về thơ và nổi tiếng học giỏi về văn học và triết học. Năm 1938, tôi được giải thưởng toàn Đông Dương về môn luận văn văn học. Cho nên, lúc tôi vào vấn đáp triết học thì gần cả lớp tôi đến xem và có cả mấy cô nữ sinh trường Đồng Khánh cũng sang xem. Mở đầu giáo sư Ettrick ở Hà Nội vào chấm thi nói: "Anh là Cù Huy Cận, tôi nói ngay tôi có chút ngờ vực về anh." "Thưa giáo sư, là việc gì vậy?" Giáo sư mỉm cười: "Tôi không biết bài thi viết về triết học là của anh hay là anh chép lại từ đâu đấy." Tôi nổi tự ái, mặt nóng bừng và đáp: "Thưa, với tất cả lòng kính trọng với giáo sư, tôi xin thưa, sự ngờ vực của giáo sư là một sự xúc phạm đối với tôi." "Được rồi, bây giờ nếu anh trả lời tốt mấy câu hỏi thì tôi cho anh 20 điểm, nếu kém là điểm 0, 0. Tôi tự tin, nhưng cũng hơi run. Giáo sư toàn hỏi những câu ngoài chương trình. "Trước hết, anh hãy nói tôi nghe về thuyết trực giác của Bergson." "Chúng tù, vì lúc đó tôi đã đọc xong toàn bộ tác phẩm của Bergson." Tôi thuyết trình gần 10 phút về thuyết trực giác của Bergson và nói thêm: "Trực giác của Bergson có gì gần gũi với thuyết trực giác của nhiều triết gia Trung Quốc, Ấn Độ ngày xưa?" Giáo sư nói: "Rõ ràng anh là một nhà triết học trẻ tuổi đang hình thành." Giáo sư lại hỏi tôi về đặc điểm của triết học Spinoza. Tôi nói được và nhấn mạnh: "Chính Spinoza đã làm một cuộc cách mạng trong triết học khi ông nêu sự thống nhất giữa cảm giác và nhận thức, sự thống nhất giữa thân thể và tâm hồn. Chính những phát hiện đó mà phái chính thống đạo Do Thái ở Amsterdam cho ông là ngoại đạo và định ám hại ông." Giáo sư Ettrick nói: "Tốt lắm, tôi không ngờ việc gì nữa. Tôi cho anh 18 điểm về vấn đáp, cũng như 18 điểm đã ghi trên bài viết, để dành 2 điểm cho tôi." Cười. Tôi khuyên anh Cận làm đơn xin sang học triết học ở École Normale Supérieure. Tôi sẽ đích thân ủng hộ anh. Nhưng mùng 1 tháng 9 năm 1939, nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, bắt đầu ở Ba Lan. Tôi quyết định ở lại học trong nước và cuối năm 1941, lúc đang học năm thứ hai trường cao đẳng Nông Lâm, tôi tham gia cách mạng tại Hà Nội trong mặt trận Việt Minh. Những năm tháng ở phố Hàng Than. Tự trường năm 1939, tôi thi đậu vào trường cao đẳng Nông Lâm. Hôm đi thi ở trường đại học, ở phố Lê Thánh Tôn bây giờ, anh Xuân Diệu nhét 5 xu vào túi tôi để đi tàu điện. Hồ sơ thì anh Diệu đã lục trong cái rương của tôi mà nộp dùm cho tôi lúc tôi đang dạy tư ở trường tư thục chính hóa ở Vinh. Tóm lại, việc thi vào trường Nông Lâm là một sự tình cờ đối với tôi, do bạn xếp đặt, nhưng cũng hợp với ý nghĩ của tôi là cần có một nghề tay trái để sau này khỏi lâm vào cái cảnh bán rẻ thơ văn để nuôi sống. Thế mà tôi đậu vào trường với thứ tự khá cao, số 5 trên 25 người trúng tuyển, nhờ bài luận pháp văn của tôi được 18 điểm và những bài khoa học cũng không đến nỗi tồi. Tôi ở trọ trên gác 40 Hàng Than cùng với anh Diệu và một số bạn sinh viên khác như Lê Ngọc Trấn, sau này đi theo chính quyền Sài Gòn cũ, có lúc làm trợ lý quốc phòng cho Ngô Đình Diệm, anh Thụ, người Thanh Hóa, em vợ anh Trấn thi trượt tú tài nhiều năm và anh Ngô Nhật Quang, bạn thân của anh Diệu và tôi, hiện nay là chuyên gia về xóa nạn mù chữ của Bộ Giáo dục. Phía khác trong có anh Nguyễn Hải, sau này là bác sĩ làm việc ở miền Nam trong thời Mỹ chiếm đóng, hình như cũng chỉ làm chuyên môn, và anh Phạm Đình Sơn, sau này là Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp đã về hưu. Chúng tôi ở cùng một nhà với nhau và có thuê một cậu nhỏ tên là anh Bá giúp việc bếp núc. Anh nhỏ này người hơi gầy yếu nhưng làm việc siêng năng, thật thà, giúp chúng tôi có đều cơm ngon, canh nóng. Sau anh Bá là anh Hạp giúp việc chúng tôi. Còn ăn sáng thì chúng tôi lấy dây thòng một cái rổ đựng bát xuống lề đường để mua phở ba xu kéo lên. Phở rất thơm ngon, rất nóng, có đủ cả hành trần và chanh muối. Ông phở sáng này thành ra quen thân với chúng tôi, đêm khuya về đi ngang nhà lại mời chúng tôi ăn xương phở, chỉ phải trả một xu thôi, có khi ông còn cao hứng mời ăn không cho vui. Đó là những lúc chúng tôi đi xem chiếu bóng ở phố Tràng Tiền về, ở rạp Eden hoặc ở rạp Majestic trước cửa trường Đồng Khánh. Chúng tôi lại còn cái thú đi chợ Đồng Xuân gần phố Hàng Than ăn bún ốc và bún thang, giá cũng chỉ 5 xu thôi. Có khi chúng tôi gặp cơn đói còn vào ăn quán cơm bình dân cũng ở phố Hàng Than phía bên kia đường, quán dành cho các anh phu xe kéo. Ông chủ nhà hàng than mà chúng tôi ở trọ là cụ Tạ Tài. Cụ là một nhân vật trong khu phố. Cụ có một số xe kéo cho thuê và cụ cũng bóc lột đến mức các anh phu xe, xe trả chậm giờ là cụ phạt hẳn hoi và có khi ngày sau không cho thuê xe nữa. Nhưng cũng phải công bằng mà nhắc rằng có khi cụ thấy một anh phu xe cả ngày hầm hưu không kiếm được tiền thì cụ cũng cho chịu tiền thuê xe và có lúc còn xóa nợ. Nhưng một điều làm cụ nổi tiếng là cụ đã dám chống cự với một thằng Tây bán đấu giá đồ tầm tầm. Lần ấy, thằng Tây bán đấu giá giơ lên một cái bô vệ sinh của trẻ con và dám nói đùa. Thưa các ngài, đây là cái bát ăn cháo của người Annamite, đặt giá 1 đồng, ai mua xin giơ tay. Cụ Tạ Tài đứng gần thằng Tây nói to, anh đừng có láo. Thằng Tây sững cổ cãi lại, thì cụ lấy ba tong nện vào lưng nó một cú mạnh. Thế là cả góc phố xôn xao lên. Thằng Tây ỷ quyền dọa gọi cảnh sát đến bắt cụ, nhưng bà con công phẫn tỏ ý bênh vực cụ nên thằng Tây cũng lờ đi. Sau đó, thằng Tây bán tầm tầm đâm đơn kiện cụ Tạ Tài về việc làm mất danh dự nó. Cụ lại có đơn kiện lại là thằng Tây làm mất danh dự cả người Việt Nam hôm đó. Vụ kiện kéo dài mấy tháng và rốt cục tòa án mà Chánh án Pháp chủ trì phải xử cho cụ được kiện và cụ được bồi thường 1 đồng bạc Đông Dương, gọi là bồi thường danh dự. Thế là cụ nổi tiếng khắp cả khu phố. Cụ lại còn làm thơ chế giễu bọn Tây, mắt xanh mèo, tay quảo như cáo, mũi thò lò, thô bạo nói năng. Ở nhà dưới 40 hàng than là anh Lưu Trọng Lư và người vợ đầu của anh là chị Thanh Thủy ở một nửa phòng, che chắn bằng một cái bình phong gỗ dài. Lúc đó anh Lư mới có đứa con đầu lòng là cháu Hải, bây giờ là một kiến trúc sư, nếu tôi nhớ không nhầm. Mỗi lúc tôi đi học về, tôi phải dắt xe đi rón rén đặt ở chân cầu thang để khỏi làm phiền gia đình anh chị Lư, nhất là sau những đêm anh đã đi chơi khuya với bạn bè hoặc thức khuya để viết lách. Chị Lư người rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ, chúng tôi rất quý mến và nể chị. Cháu Hải thì rất ngoan và hay vẽ tàu bay và tàu lặn lên nền nhà, cả trên nền ban công trên gác chúng tôi ở. Anh Lư làm thơ, về sau in trong tập Tiếng Thu, thỉnh thoảng gọi tôi xuống đọc cho tôi nghe, đoạn nào tâm đắc thì hai anh em cùng ngâm đi ngâm lại. Cụ Tạ Tài có 2 cô con gái, một cô tôi nhớ là tên Tuất, hình như là cô em, và tháng 10 năm 1940, vào lúc trời đã rét, rét ngọt, thì một cô con gái hoặc một cô cháu gái của cụ chết. Đám ma làm theo kiểu xưa, có mời hàng kèn về thổi những bài nhạc đám tang suốt ngày đêm. Tôi ngồi trên gác, nghe nhạc tang này buồn không thể nói được, mỗi câu nhạc như lem thấm vào từng thớ thịt, thớ da của mình. Rồi đến buổi chiều đưa đám tang đi, tôi cũng có đi đưa đám. Có 2 hàng cờ đen do những người phu cờ bận toàn đen đi trước. Cái xe tang cũng phủ toàn màu đen, mà con ngựa kéo xe tang cũng được phủ một tấm vải đen lên mình nó. Người ngồi xe tang điều khiển ngựa cũng bận toàn đồ đen, và điệu nhạc đám ma thì buồn xé gan xé ruột, nhất là trong buổi chiều gió lạnh hiu hắt, chân trời xám xịt thì có thể nói là cái buồn tận thế. Chính trong cái khung cảnh ấy mà ngồi trên gác hàng than, tôi đã viết bài thơ nhạc sầu, xin nhắc đây mấy câu đầu. Ai chết đó nhạc buồn chi lắm thế, chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường, phố điều hưu màu đá cũ lên sương, sương hay chính bụi phai tàn là tà. Từng tiếng lệ ấy mộng sầu úa lá, chim vui đâu cây đã gãy vài cành, ôi chiều buồn sao nắng quá mong manh, môi tái nhạt nào cười mà héo vậy. Và sau đây là những câu cuối của bài thơ. Ai chết đó nhạc buồn chi lắm thế, kẻ nắm ma hay ấy tiếng đau thương, của cuộc đời ai rút tự trong xương, tiếng nức nở gởi gió đông quạnh quẽ, sầu chi lắm trời ơi chiều tận thế. Bài thơ này tôi cho đăng báo ngày nay mà không kịp gửi cho anh Xuân Diệu xem trước. Đến lúc anh Diệu đọc bài thơ trên báo ngày nay thì bị ám ảnh bởi bài thơ, bởi cái nhạc đám ma được gợi lên trong bài thơ. Và đêm ngủ phải lấy bông nhét vào tai cho khỏi nghe điệu nhạc tan hồn ấy. Thơ của Diệu. Lúc tôi ở phố Hoàng Than, láng giềng với tôi ở số nhà 36 có anh Phạm Huy Cơ, sinh viên trường đại học y khoa rất mê thơ Xuân Diệu và Huy Cận. Anh Cơ thường hay sang để nghe chúng tôi đọc thơ, nhất là những bài thơ chúng tôi mới làm chưa đăng báo. Anh người hơi gù lưng, hơi rụt cổ, giọng nói rất nhỏ nhẹ, lời nói rất tế nhị, có khi hơi hoa mỹ, nhưng tấm lòng yêu thơ của anh thì thật là hiếm có và đáng quý. Về sau lúc Nhật sang, Mỹ có lúc đến ném bom Hà Nội, anh đã mời tôi về làng anh ở Chèm, ngoại thành Hà Nội, để tránh bom. Ở tại nhà anh bên bờ sông Hồng, chúng tôi lại thủ tạc thơ văn suốt đêm. Sau 1954, anh Cơ vào Sài Gòn, nghe nói cũng chỉ làm chuyên môn thầy thuốc. Lúc giải phóng Sài Gòn, tôi có hỏi thăm tin anh, nhưng không ai biết tung tích anh ở đâu. Tôi nhắc anh ở đây vì tấm lòng mê thơ bền bỉ, thủy chung của anh. Cũng xin nhắc đến anh Nguyễn Đức Soạn, một bạn yêu thơ khác ở phố Hàng Cót. Tôi còn nhớ là ở số nhà 14. Anh Soạn là một thương gia, nhưng tính tình rất nho nhã và cũng rất sành sỏi trong việc thưởng thức thơ. Anh hay mời anh Diệu và tôi đi chơi Hồ Tây. Anh thuê thuyền để ba anh em dạo trên hồ những đêm trăng thanh gió mát. Và lúc đó là lúc anh đọc lại những bài thơ của chúng tôi cho chúng tôi nghe, đọc với một giọng rất thanh và rất diễn cảm. Anh Diệu có lúc nói đùa, anh Soạn là chú lái khờ. Xem chuyện cùng tên của anh Diệu, nghĩa là một nhà thương gia có tâm hồn rất tài tử, tâm hồn nghệ sĩ. Anh Soạn đã lâm bệnh mất sớm trong kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi thương tiếc anh như một người tri kỷ, tri âm của cái đẹp, của thơ văn, của những cái gì gọi là lý tưởng ở đời này. Cũng ở gác hàng than, có lúc Đinh Hùng đã đến làm quen với chúng tôi. Lúc đó Đinh Hùng ở đây Yên Phụ, mới bắt đầu làm thơ, dáng dấp thư sinh, khiêm tốn, chứ chưa kênh kiệu như về sau này ở chế độ Sài Gòn cũ. Đinh Hùng lúc đó còn đọc thơ cho anh Diệu nghe, nhờ anh Diệu nhận xét và nghe chăm chú những lời phân tích của anh Diệu, rõ ràng với lòng kính nể một bậc đàn anh. Lúc đó, nhà xuất bản Tân Việt cũng đã in vài bài thơ của Đinh Hùng trong tập Lúa Mới. Một nỗi thương tâm lớn của anh Xuân Diệu. Như đã kể trong chương Tuổi Nhỏ của Xuân Diệu, Tịnh Hà, tức là Ngô Xuân Xanh, là em ruột cùng cha cùng mẹ của anh Xuân Diệu. Tịnh Hà phải bỏ học sớm vì gia đình lúc đó, tức là ông cụ thân sinh và bà vợ lớn của ông, cũng không chăm lo đầy đủ việc ăn học của anh. Thế rồi, sau một buổi bị phạt ở trường Quy Nhơn, bị bố đánh túi bụi tại lớp, anh bỏ học luôn và đi hoang. Những năm tháng đầu anh còn sống cầu bơ cầu bất, có lúc gần như đi ăn xin dọc đường. Cái chuyện ngắn Thằng Ăn Mày của Xuân Diệu trong tập Phấn Thông Vàng chính là mô tả đứa em bất hạnh của anh. Tịnh Hà đã sống một cuộc đời lang thang đi hoang như anh thường nói, một cuộc đời hoang dại trong nếp sống và trong tâm hồn. Có lúc anh làm thuê trong một hiệu giặt, có lúc anh đi bán báo ngoài đường phố, có lúc anh đi gánh nước cho một quán ăn. Nhưng dọc cuộc đời đi hoang ấy, anh vẫn mơ mộng, vẫn nghiền ngẫm về đời người. Và từ năm 1942, trong khoảng vài ba năm, anh đã viết được một tập hồi ký rất có giá trị mà anh đặt tên là Gió Cuốn Bụi Đời, mà anh Diệu về sau đặt lại cho cái tên Đi Hoang. Mười mấy quyển vở hồi ký này viết bằng bút chì, anh Diệu và tôi đã xem kỹ và đã cho đánh máy thành mấy bản. Hiện nay tôi còn giữ cả bản thảo và bản đánh máy ấy cùng trong một tủ với các di cảo của anh Xuân Diệu. Văn của Tịnh Hà trong tập hồi ký này rất sống, rất hoạt, chứa đựng nhiều chất xúc động trực tiếp toát lên từ cuộc sống, từ những mảnh đời mà anh đã sống với cả máu thịt của anh, với cả tâm hồn đau khổ và sâu sắc của anh. Giọng văn ở đây như không phải là văn, mà lại như bình thản, tự nhiên, lời tâm sự trần trụi của một kiếp người. Anh Diệu và tôi đánh giá cao tập hồi ký của Tịnh Hà và đang muốn giúp Tịnh Hà sửa sang lại chút ít để cho xuất bản thì anh Diệu đã mất. Bây giờ, tôi có nhiệm vụ thay cả anh Diệu giúp đỡ Tịnh Hà hoàn tất tập hồi ký mang đầy tính nhân đạo chủ nghĩa này và tìm nhà xuất bản để xuất bản một quyển sách rất cuộc đời, có giá trị nhân văn như thế. Trong cuộc đời đi hoang của anh, Tịnh Hà đã tiếp xúc với đủ hạng người, kẻ cao sang có, người bần cùng trong xã hội có, thậm chí anh đã chung đụng, có khi đụng độ với cả những dân trộm cắp, với những người dưới đáy xã hội. Vậy mà anh vẫn giữ được trong một góc tâm hồn cái trong trắng, cái ngây thơ, cái mơ mộng cố hữu của anh. Tôi không sợ nói quá lời, nói đại ngôn, khi tôi cho rằng có những đoạn hồi ký của Tịnh Hà làm cho ta nghĩ đến những tập hồi ký về tuổi nhỏ của Maxim Gorky. Anh đã sống như vậy ở Bình Định, Quy Nhơn, ở Nha Trang, ở Sài Gòn và cả ở mấy tỉnh Tây Nguyên nữa. Sau cùng thì anh cũng có được một cuộc đời gọi là yên ổn, nghĩa là có vợ và có con tại Nha Trang. Trong thời kỳ Mỹ chiếm đóng ở miền Nam, anh sống rất cơ cực ở Sài Gòn dưới chế độ cũ, với bà vợ thứ hai của anh là chị Lệ, người Nghệ An lưu lạc vào trong đó. Hai vợ chồng và mấy đứa con của bà vợ đầu sống trong một gian nhà ổ chuột hôi hám, tối mò ở gần bờ sông Sài Gòn, bên cạnh cầu Bông. Ban ngày, anh đi bán báo, hoặc vừa bán báo vừa bán kem, cũng có lúc đạp xích lô thuê. Bà vợ thì buôn thúng bán mẹt, cả hai vợ chồng sống trên biên giới của sự đói rách và của sự chết mòn. Nhưng chính trong hoàn cảnh cơ cực và tủi nhục ấy mà hai vợ chồng đã nuôi giấu một số cán bộ cách mạng nằm vùng, tức là chị Vân, đảng viên Đảng Cộng sản hoạt động bí mật trong nội thành. Cái cảnh đời và cảnh nhà ổ chuột của vợ chồng Tịnh Hà cũng đã giấu cán bộ, bọn mật thám của chế độ Sài Gòn cũ cũng không nghĩ tới lùng sục cái ổ chuột làm gì. Đến ngày giải phóng Sài Gòn, chị Vân ra hoạt động công khai và nghiễm nhiên trở thành một cán bộ rất có uy tín và có trọng trách trong quận và trong phường. Chị Vân rất biết ơn vợ chồng Tịnh Hà đã nuôi giấu mình và đã giới thiệu vợ chồng với phường, giúp cho chị Lệ nhận một công việc thích hợp trong phường chị ở. Còn anh Tịnh Hà thì anh Diệu và tôi đã giới thiệu cho bộ phận thường trực của báo Văn Nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Báo đã giao cho anh việc chữa bài và làm liên lạc với các cơ quan văn hóa và báo chí. Cuộc đời vậy là tạm ổn, nhưng cái phòng ổ chuột thì tính sao đây? Lúc mới giải phóng Sài Gòn, tôi vào công tác trong đó, tìm theo địa chỉ đến thăm ngay Tịnh Hà. Lần đầu tiên tôi nhìn cảnh ăn ở của gia đình anh, không cầm được nước mắt. Tịnh Hà cũng khóc. Lúc bấy giờ, anh Diệu chưa vào, giao cho tôi tìm cách giúp đỡ Tịnh Hà có công ăn việc làm. Đồng chí lái xe đi với tôi, có theo tôi vào chỗ ở của Tịnh Hà thì cũng động lòng trắc ẩn mà rơm rớm nước mắt. Nghèo khổ như vậy mà anh cũng nèo tôi ở lại ăn cơm trùng phùng với anh một bữa. Tôi không thể từ chối, ngồi ăn cơm với vợ chồng, tôi cứ nuốt nước mắt và không dám nói chuyện nhiều về cái cảnh đời của anh. Vì cứ đụng tới câu chuyện là tôi cứ muốn òa khóc. Tôi viết thư ngay cho anh Diệu, kể hoàn cảnh sống cơ cực của em anh và gợi ý là phải tìm cách giúp Tịnh Hà có một nơi ăn ở tốt hơn. Thế rồi, anh Diệu vào và cho anh Tịnh Hà một số tiền khá lớn, lớn đối với anh Diệu, để tìm mua một căn nhà gọi là ở được trong cái khu phố nghèo ấy. Anh Phạm Hữu Nhuận, biên tập viên của báo Văn Nghệ, em kết nghĩa của anh Diệu và tôi giúp Tịnh Hà tìm kiếm nhà trong vài tuần và giúp chạy thủ tục để mua được nhà, vì ngay lúc mới giải phóng, thủ tục mua nhà cũng đã khó và phức tạp. Nhưng vì chị Lệ là cán bộ của phường và được phường giúp đỡ nên việc mua nhà cũng được giải quyết tương đối gọn và sớm. Vậy là anh Tịnh Hà và gia đình với số tiền tiết kiệm của anh Diệu chút gần hết vào đây đã có được một căn nhà khá tươm tất, gồm một phòng ở tầng trệt và một phòng trên gác, bề ngang thì hẹp 2m50 nhưng bề sâu thì khoảng 6-7m. Cửa sổ phía sau nhìn xuống cái nhánh sông Sài Gòn ở gần cầu Bông đen ngòm, nhưng gió sông thổi vào thì mát. Nhà có hô xi riêng, có bếp riêng. Đối với gia đình anh Tịnh Hà, đó là một sự đổi đời ghê gớm, một sự hóa kiếp như anh đã nói. Trong nhà không có tủ, chỉ sắm được vài cái ghế và một chiếc bàn con. Còn ở trên gác thượng thì trải chiếu nằm xuống sàn, về mùa hè thì cũng không trải chiếu nữa mà sàn là giường. Mỗi lúc anh Diệu và tôi vào thành phố làm việc, đến nhà Tịnh Hà ngủ lại vài bữa, thì vợ chồng lại có những bữa chiêu đãi anh Diệu và tôi, có cả rượu nữa, vì Tịnh Hà thường ngày cũng có uống chút rượu thuốc, ngâm sâm đại hành. Tịnh Hà không chỉ viết hồi ký đi hoang, mà anh còn viết truyện ngắn và một số truyện của anh đã được đăng trên các báo, trên báo Văn Nghệ nữa. Thật ra, nếu có điều kiện thuận tiện, thì Tịnh Hà cũng có thể trở thành một nhà văn chính cống. Nhưng anh Xuân Diệu thì cứ bảo với Tịnh Hà, văn thơ gì, cứ lo cho cái đời yên ổn đi đã, cứ văn chương thơ thẩn thì rồi chết đói. Mà có lúc, anh Diệu còn thật sự mắng em về chuyện viết lách. Kể cũng lạ, sự nghiệp văn chương của anh thì như thế, anh theo đuổi cả một đời, bỏ mọi thứ vặt vãnh xung quanh mà anh lại trách em muốn đi vào con đường văn chương, trong khi anh vẫn thấy tập hồi ký của em là rất có giá trị. Ngày anh Diệu mất, được điện của báo Văn Nghệ, Tịnh Hà ra Hà Nội ngay để lo tang cho anh cùng với con dâu của tôi, lo về mặt gia đình, còn đám tang thì thật sự Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà văn nó đầy đủ hết. Lúc tôi ở Paris về, không kịp đám tang anh Diệu, nhưng còn gặp Tịnh Hà ở nhà để hai anh em tâm sự với nhau trước cái tang lớn của chúng tôi. Tịnh Hà nói với tôi với giọng đầy nước mắt. Anh Diệu mất đi, may mà còn anh Huy Cận. Anh Huy Cận thay anh Diệu làm anh của Tịnh Hà. An ủi ở đời chỉ còn có thế. Về sau, hồi cuối hè, Tịnh Hà lại ra Hà Nội để bốc mộ bà má. Mẹ của anh Diệu và cô Tịnh Hà đã được chôn ở khu vực cố định của Nghĩa Trang Văn Điển. Hôm ấy không may gặp trời mưa, mà vợ chồng Tịnh Hà cũng cặm cụi dưới mưa cùng với anh em công nhân ở Nghĩa Trang bốc mộ và sau đó đốt thiêu xương của bà má để lấy tro mang về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cái bình tro của bà má đã được gửi ở chùa Vĩnh Nghiêm, ngôi chùa lớn nhất thành phố. Trên bình tro có gắn ảnh của bà má, ảnh mà tôi đã nhờ một bạn nhiếp ảnh chụp lại theo cái ảnh dán trong căn cước. Anh Tịnh Hà làm được việc này rất yên tâm với hương hồn má và anh. Nỗi thương tâm lớn trong đời anh Diệu là cái số phận đau khổ cùng cực của người em như tôi đã kể. Lúc anh còn sống, anh vẫn nói với tôi. Cái nghiệp của thằng Xanh là tại gia đình, nhưng cũng một phần tại nó. Mỗi người có một số phận, như đã định trước. Đôi lúc cứ nghĩ rằng, không biết con người có tự do đến mức nào trong sự quyết định của số mệnh của mình. Cứ nghĩ đến đời thằng Xanh mà đâm ra bàng hoàng. Anh Diệu thương má, thương em. Suốt đời anh day dứt về cái khổ của má và em. Trong một trang nhật ký của anh viết về tuổi nhỏ mà tôi vừa xem lại, anh đã ghi bên cạnh bằng bút chì đỏ hai chữ Đàn ơi, là tiếng thảng thốt thương tâm của anh. Đàn là tên của Tịnh Hà hồi bé ở nhà. Tôi viết hồi ký thay cho cả anh Diệu, còn sẽ kể nhiều về những mối thương tâm của anh. Nay tôi xin chép vào đây lời tựa của chính anh Tịnh Hà đã viết cho tập hồi ký của mình. Tựa viết tại Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm 1942. Không hiểu vì sao, hễ cứ chiều đến và mỗi một cơn gió bắc hay làn gió nam thì tôi lại thấy lòng tôi buồn thấm thía, cái buồn ăn sâu vào tâm khảm. Nhưng cũng có một chỗ trống trải, một chỗ đáng để cho tôi ghi nhớ suốt đời, vì tôi là một kẻ không có gia đình, đời sống lẻ loi, cô độc. Thượng đế đã làm cho tôi như thế. Từ vật chất đến tinh thần, tôi hoàn toàn là một nạn nhân của đau khổ. Tôi đã nhiều phen nuốt lệ để gượng cười mà cảm ơn Thượng đế. Thượng đế đã thương tôi và đã đào tạo một hột cát nhỏ bay từ chỗ này sang chỗ khác. Mỗi khi gặp một trận bão lòng lôi cuốn, nhưng tôi đã hiểu đời tôi như thế, tôi cũng gắng mà đi theo ngày giờ vàng ngọc mà tôi đã bỏ phí trong 7 năm trường. Tôi sẽ thuật lại đời gió bụi của tôi, lăn lóc trong 7 năm qua, tôi sống cực, sống tủi để xem đời và hiểu đời. Than ôi, đến nay vẫn còn nửa cuộc đời tôi còn lại dài lắm và càng khổ nhiều hơn nữa. Nhưng tôi phải ngượng tiến bước và tiến lên nữa, tuy rằng đến đây tôi thấy thân hình tôi đã tiểu tụy và yếu đuối lắm rồi. Các bạn đời của tôi ơi, các bạn hãy đọc cho thật kỹ và phải có hiếu để tránh những lỗi sai lầm lỡ bước như tôi. Đó là lời tựa. Tôi sẽ cùng Tịnh Hà xem kỹ lại tập hồi ký đi hoang, giúp Tịnh Hà sửa sang chút ít, chủ yếu không phải là cho chút câu văn, sắp xếp lại các sự kiện cho mạch lạc và chính xác hơn nếu có đôi chỗ còn chưa rõ. Còn sự chân thực của hồi ký thì phải giữ nguyên. Dạo xung quanh Hồ Tây làm bài thơ Xuân Hành. Một trong những cảnh đẹp của Hà Nội mà tôi rất mê, ngắm đi ngắm lại hàng bao nhiêu lần cũng không chán là Hồ Tây, hay đúng hơn nữa là con đường chạy quanh Hồ Tây, nhất là đoạn Yên Phụ chạy lên Bến Chèm. Một bên là sông Hồng, bãi bờ bát ngát, nhiều khi như sa vắng, màu đất bãi đỏ thắm, như thịt da non. Một bên là Hồ Tây vườn tược xanh nhà ngói nhà tranh chen nhau san sát. Nước hồ thì lắng và bằng như mặt gương, khi thì nổi sóng như một cửa sông ra biển. Tôi thích dạo quanh Hồ Tây, nhất là trên đoạn đường đê giữa sông và hồ. Có khi đi bộ, nhưng phần nhiều là đi xe đạp. Có lúc, tôi lại đến thăm phòng thí nghiệm nuôi tằm ở Hồ Tây, ở làng Nhật Tân. Gió hơi hơi, hơi gió có cái gì rất xa vắng, và cũng có cái gì gần gũi, thân mật. Còn mảng đất bãi ở phía hồ, cũng như phía sông, man mác gợi cảm trong tâm trí tôi, sức tươi non của sự sống, sự bền bỉ của thiên nhiên, và một cảm tưởng gì như là hào khí của trời đất. Chính sau những buổi đi dạo quanh Hồ Tây như vậy mà tôi nảy ra tứ bài Xuân Hành đầu năm 1942. Tôi nhớ sáng chủ nhật hôm ấy, sau khi ở Hồ Tây về, tôi viết lên một hơi bài thơ, không phải sửa chữa bao nhiêu. Lúc tôi cầm bút viết, tâm trí cũng lâng lâng như ngọn gió Hồ Tây và luồng gió sông Hồng, lòng phấn chấn như cùng nhập được vào cái hào khí của trời đất, của vũ trụ. Xin nhắc qua đây mấy câu đầu bài thơ mà khi tôi đọc cho anh Chế Lan Viên và anh Hoài Thanh nghe, các anh đều bảo là tôi đã bắt được vàng. Lượng xuân trời đất vui chưa hết, sông nhị dòng hăng nước chảy ào, máu đời lai láng hòn đất đỏ, mạch đời vời vợi lòng sông cao. Nghe đời bước mạnh vần thế núi, nghe đời thở mạnh lòa trăng sao. Ta đi một mình trên đê nhỏ, ta góp chân nhanh cùng bốn gió, ta đi mau quá tầm chân người, ta gặp hồn ta trong vũ trụ. Ngoài thời giờ học tập và công tác, thời gian mà tôi dành được cho sáng tác chủ yếu tập trung vào thơ, nhưng tôi cũng có viết một số chuyện ngắn và một chuyện vừa nhan đề, tâm sự gái già. Còn một quyển tiểu thuyết tôi viết dở, tả sự vùng dậy khởi nghĩa ở xã Ân Phú, quê nhà. Tâm sự gái già thì tôi viết xong năm 1941, đầu năm 1942. Mẫu người mà tôi tả trong chuyện là dì Sáu, em mẹ tôi, nhưng không phải chỉ là hình ảnh của dì, mà là tổng hợp những sự đau đớn, cực nhọc của bao nhiêu số phận cay đắng trong đời mà tôi đã được gặp. Họ như là những ngôi sao băng, băng qua trời đêm, lóe lên một lúc rồi tắt ngóm trong bóng tối vĩnh viễn. Đi giữa đời, tôi đã chạm vào những ngôi sao băng đó và tôi đã cố gắng tập trung chút ánh sáng ngắn ngủi của họ vào câu chuyện của tôi với tâm lòng xót xa thương cảm của tuổi trẻ trước sự bất hạnh trong đời. Người gái già trong chuyện của tôi chỉ có hạnh phúc tình yêu được vài tháng, có chồng được nửa năm rồi không có con, buồn héo như một hạt lép trong bông lúa. Cuối cùng, người gái già đi tìm an ủi trong đạo Phật, đi tu ở chùa Diệu Đế, nhưng Phật không an ủi được nỗi đau khổ héo cằn của người gái già. Nhục thay thân phận gái già, buồn như hạt lép làm ma giữa đời. Sống như hòn sỏi trôi xuôi, sông vui nước cuộn, sỏi rồi càng đau. Chuyện vừa, tâm sự gái già này tôi giữ nguyên mãi trong bản thảo, không muốn in ra vội, một phần vì thương cảm bà dì xấu số. In sách ra như có điều gì không nỡ, có thể làm xoáy đau thêm nỗi cay cực của dì tôi. Sau này, tôi sửa chữa lại chút ít bản thảo và xuất bản tập truyện này. Và dì tôi về sau khi tôi đã viết tập truyện, cũng có được một đứa con gái và bà sống với con những năm tháng tuổi già tạm ổn, mặc dù con rể đối đãi với bà không tốt lắm. Số phận một con người. Chuyện vừa, tâm sự gái già xuất bản trong tập Văn xuôi lãng mạn 1930-1945. Thế Lữ và Xuân Diệu. Anh Xuân Diệu bắt đầu làm quen với Thế Lữ khi anh còn học tú tài phần thứ nhất ở trường Bưởi. Làm quen nghĩa là gửi những bài thơ của mình đến cho Thế Lữ xem và nhờ Thế Lữ cho ý kiến nhận xét. Lúc bấy giờ, anh Diệu vừa tự tin vừa rụt rè. Không tìm đến tòa soạn ngày nay để gặp Thế Lữ, mà chỉ viết thư và gửi thơ. Thế Lữ nhận liên tiếp bài thơ này đến bài thơ khác của Xuân Diệu, đọc kỹ nhưng không có thư trả lời. Thế rồi một hôm trên báo Ngày Nay đăng bài với bàn tay ấy của Xuân Diệu, đó là bài thơ đầu tiên Xuân Diệu ra mắt với độc giả báo Ngày Nay. Bài này rất hay và đã in trong tập Thơ Thơ, sau đó đăng liền mấy bài khác như bài Vì Sao, Làm Sao Cắt Nghĩa Được Tình Yêu, Có Nghĩa Gì Đâu Một Buổi Chiều, Nó Chiếm Hồn Ta Bằng Nắng Nhạt, Bằng Mây Nhẹ Nhẹ Gió Hiu Hiu. Đến Tết năm 1937, lúc đó anh Diệu đang học tú tài phần 2 tại trường Khải Định ở Huế. Trên số báo Tết Ngày Nay có một bài của Thế Lữ rất trân trọng giới thiệu một nhà thơ mới Xuân Diệu. Đúng là lời giới thiệu của một người tri kỷ đối với một tài năng thơ đang độ nở, đối với một tâm hồn đang rộng mở trước cuộc đời. Đến lúc tập Thơ Thơ ra đời thì Thế Lữ lại đề tựa một bài tựa xúc tích và xúc động. Sau này nhà xuất bản Văn Học cho in tuyển tập của Thế Lữ thì Xuân Diệu viết lời bản đọc thơ Thế Lữ, trong đó anh phân tích đầy đủ thơ Thế Lữ và cũng là một cách uốn nắn những chỗ không thỏa đáng của bài giới thiệu do Lê Đình Kỵ viết. Hai nhà thơ chí tình với nhau là như vậy. Anh Xuân Diệu viết bài giới thiệu thơ tôi trên báo Ngày Nay. Bài thơ đầu tiên của tôi đang ở báo Ngày Nay, số Tết năm Mậu Dần 1938, là bài Chiều Xưa. Bài ấy tôi gửi cho anh Diệu xem. Lúc đó tôi học năm thứ hai tu tài ở Huế. Anh Diệu bèn gửi đến báo Ngày Nay bằng thư qua bưu điện, như là một bài thơ lai cào. Thế Lữ đọc bài thơ thấy thích quá, cho đăng vào số Tết, cùng trong một khung với bài Cảm Xúc của Xuân Diệu. Thế Lữ khoe với Xuân Diệu là đã phát hiện được bài Chiều Xưa rất thích và hỏi Xuân Diệu có biết Huy Cận là ai không. Tất nhiên là anh Diệu trả lời: chính tôi gửi bài thơ của Huy Cận đến báo đấy, vì Huy Cận là bạn thân của tôi. Tôi không muốn tự tay mang đến, để cho khách quan. Thế Lữ gật gù trước cái thận trọng và tế nhị của Xuân Diệu đối với bạn của mình và đối với tòa soạn nữa. Về sau, Thế Lữ gặp tôi cứ hay nhắc lại câu chuyện gửi thơ đăng báo này, nhất là khi gặp dịp Tết về. Sau bài thơ ấy, báo Ngày Nay đăng khá đều đặn thơ tôi liên tiếp suốt cả năm 1938 và 1939. Đến ngày 17 tháng 6 năm 1939, trên số 166 báo Ngày Nay, anh Diệu lại viết bài giới thiệu thơ tôi với đầu đề Thơ Huy Cận, Xuân Diệu phê bình, đoạn mở đầu như sau: đã sắp một năm nay, Huy Cận đã tới giữa chúng ta với những bài thơ đặc biệt, với một tâm hồn có nhiều hương vị, một kho tàng tuy đương hỗn tạp nhưng thực là giàu. Bổn phận của chúng ta đối với văn chương Nam Việt chẳng phải và ráng thấu hiểu để yêu mến những văn tài mới lên hay sao? Và bài phê bình giới thiệu ấy đúc kết bằng đoạn sau đây: Huy Cận, một tâm hồn đặc biệt quá, nồng cháy bên trong, e lệ bên ngoài, hay nói nhớ và hay làm thinh, để cho bên lòng càng rạo rực hơn nữa. Một tâm hồn hay lặng yên để nước mắt chảy, không biết khóc vì cái gì, vừa mạnh, vừa yếu, rất mới và rất xưa, rất Âu Tây và rất Á Đông. Nghĩa là cả con người phức tạp của muôn thuở. Thơ Huy Cận không phải là một lời hứa hẹn nữa. Thơ ông chỉ chờ một ít thời gian để chút hẳn cái vỏ còn sót lại và lộ ra bao nhiêu nụ lộc xanh tốt, mạnh cứng, cho ta hưởng một hương sống rất lạ lùng. Đến cuối năm 1940, Tầm Lửa Thiêng của tôi ra đời, thì anh Diệu lại đề tựa một bài tự khá nổi tiếng trong giới văn thơ hồi bấy giờ, tự viết tháng 6, 1940 tại Mỹ Tho. Lúc tập thơ Hai bàn tay em của tôi xuất bản, năm 1967, anh Diệu lại viết tiểu luận in ở đầu sách, và than ôi, một tháng trước khi anh mất, anh vừa viết xong tiểu luận giới thiệu tuyển tập của tôi, Thế giới thơ của Huy Cận. Tội nghiệp cho bạn tôi, anh đã để ra hơn một năm trời để viết bài giới thiệu tuyển tập của tôi. Anh công phu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần 16 tập thơ đã xuất bản của tôi đến lúc đó, và gần 500 bài chưa đăng báo, chưa in sách. Anh tỉ mỉ ghi chép những câu thơ, những đoạn thơ mà anh thấy là cần sẽ trích dẫn vào bài bình luận của anh. Anh nói đùa với tôi sống với ông cả một đời mà tôi vẫn chưa ôm được hết cái khối thơ, cái khối cảm xúc của ông. Huy Cận ơi, chưa bao giờ Xuân Diệu viết tiểu luận về thơ vất vả như lần này. Đời thơ giàu có của Huy Cận quần mình mệt quá. Anh nói xong, hai chúng tôi cùng cười xòa với nhau. Hôm 5 tháng 12 năm 1985, anh Diệu tiễn tôi đi họp ở Senegal, tiễn tôi đến chân máy bay. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối tiễn nhau đến tận máy bay như vậy. Và anh còn dặn tôi, Cận nhớ mua kẹo ngon cho Diệu, thứ kẹo đặc biệt ở Paris ấy, còn đắt một chút cũng chịu khó mua. Biết còn sống được bao nhiêu năm nữa mà cứ phải nhịn thèm thì phí quá. Với lại, Cận cũng phải thưởng cho bài giới thiệu tuyển tập viết cả một năm trời chứ. Lúc ghé qua Paris, trên đường đi Senegal, tôi đã mua một gói kẹo ngon cho bạn. Có ngờ đâu, lúc đem kẹo về Hà Nội là để cúng bạn. Nhân câu anh Diệu nói, đời thơ giàu có của tôi lại nhớ đến hồi đầu kháng chiến chống Pháp. Ở tại đồn điền Tuyên Quang, một đêm trăng, anh Diệu và tôi đã tâm sự với nhau về bước đường làm thơ. Lúc đó, tôi thấy làm thơ sao khó quá, mặc dù rất muốn làm và tôi đã hơi bi quan. Thầm nghĩ, không biết mình có còn tiếp tục được sự nghiệp văn thơ không? Nay tuyển tập của tôi đã ra, với bài giới thiệu công phu của bạn, tôi nhớ đến câu chuyện đêm trăng ở đồn điền Tuyên Quang nửa phấn chấn, nửa bùi ngùi. Cuộc đời đi qua mau quá.